Chào mừng các bạn đến với kênh 5 phút học làm cha mẹ. Làm cha mẹ bình thản, tôi đã nghĩ đến tên của chủ đề này khi mà tôi có dịp gặp lại một cô bạn cũ và chúng tôi cùng trò chuyện về những đứa con của mình. Thì như thế nào là cha mẹ bình thản? Và tại sao mà chúng ta cần làm cha mẹ bình thản? Cũng như làm thế nào để chúng ta có thể trở thành một cha mẹ bình thản? Tôi sẽ nói về điều này trong tập podcast nhé. Trước tiên á, thì làm cha mẹ bình thản nghĩa là mình nhìn nhận đúng những gì về bản thân mình và gia đình mình đang có, các con mình đang có. Sau đó là mình bình thản đón nhận rằng có thể là những gì mình và gia đình mình đang có nó chưa tốt đẹp giống như những gì mà mình mong đợi. Tiếp nữa là mình phấn đấu cho những điều tốt đẹp hơn này một cách bình thản. Nghe thì nó rất là khó hiểu đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy cùng nghe tiếp xem sao. Chúng ta hãy lấy lý do là ngày trước chúng ta đã từng không được cổ vũ nè và không có trọn vẹn một cái ước mơ nào hết. Vì vậy chúng ta đang trải qua đủ thứ khủng hoảng ở cái tuổi 30, tuổi 40 và chúng ta không biết mình muốn gì. Vì tất cả những cái điều này á, thì chúng ta nghĩ rằng bây giờ chúng ta sẽ nuôi dạy con theo một cái phong cách nào đó, kiểu Nhật, kiểu Do Thái, kiểu Mỹ, hay là làm cha mẹ tích cực, hay là dạy con về trí thông minh cảm xúc, hay là dạy con đa trí thông minh, vân vân và vân vân. Để mà chúng ta giúp con mình được sống là chính mình, sống tốt đẹp hơn. Và đó thực sự là một cái mong muốn tốt đẹp. Tuy nhiên chúng ta thử nhìn nhận lại cái bản chất của vấn đề. Thì ngày trước cha mẹ của chúng ta muốn chúng ta thi vào trường chuyên nè, đậu đại học tốt nè, đi du học nè, có lương cao nè. Cái mà bây giờ chúng ta nhìn vào mà chúng ta gọi là điểm số thành tích đó, thì cái điều đó, những cái điều đó ngày xưa nó cũng xuất phát từ một cái mong muốn tốt đẹp. Mong muốn á, thì dù nó là một cái mong muốn có một cái ngôi nhà to hơn, học ở một cái trường tốt hơn, hay là đi làm kiếm nhiều tiền hơn, thì những mong muốn này nó cũng giống như là cái mong muốn sống khám phá, sống là chính mình trong đời vậy đó. Về bản chất thì mong muốn nó đều là giống nhau. Nó đều là những mong muốn tốt đẹp. Mong muốn nào nó cũng tốt đẹp hết. Chỉ khi mà nó bị biến thành cuộc đua thì nó mới trở nên xấu xí. Vậy nên bạn muốn con bạn trở thành một cái điều gì, bạn muốn con bạn trở thành ai, điều đó nó không có quan trọng. Mà quan trọng là khi bạn muốn tất cả những điều đó với một tâm thế là bạn tham gia vào một cuộc đua thì nó sẽ là điều xấu xí. Còn khi bạn muốn nó với một tâm thế bình thản thì nó sẽ trở thành một điều tốt đẹp. Bây giờ bạn nghe tôi nói cũng hợp lý đúng không? Nhưng mà bây giờ mình làm thế nào để mình mong muốn mà với một tâm thế bình thản? Thì tôi có ba gợi ý cho các bạn như thế này. Ý thứ nhất đó, là mình bình thản biết mình đang ở đâu. Ví dụ như ở hoàn cảnh của tôi nè, tôi là một bà mẹ đang đi làm và thu nhập của tôi thì đủ đóng học phí cho con ở một cái trường tư tầm trung và đủ mua mà vài cái món đồ hàng hiệu bình dân. Công việc của tôi thì đủ để quản lý một cái đội nhỏ, có một vài nhân viên. Vị trí xã hội thì đủ để có một căn nhà, đủ đi du lịch vài nơi trong nước. Và tôi đôi khi cũng ước mơ thay đổi thế giới lắm. Nhưng mà thực sự thì lòng can đảm của tôi nó cũng có giới hạn thôi. Và năng lực thì chỉ vừa để dẫn dắt một cái đội nhỏ. Còn nếu nói là lãnh đạo tầm cao thì chưa đủ sức. Và ý thứ hai á, là tôi bình thản biết con mình ở đâu. Ví dụ như ở đây con tôi nó là một cậu bé chuẩn bị vào lớp 2. Và nó biết đọc sách tiếng Việt, biết làm toán tiếng Việt rất là tốt. Biết giao tiếp tiếng Anh những điều cơ bản trong cuộc sống, nhưng mà tiếng Anh của nó thì chưa có đủ để mà đọc những cái quyển sách dành cho cái độ tuổi này. Nó biết thứ này một chút, biết thứ kia một chút, nhưng mà bộc lộ năng khiếu nào thì chưa. Và với hai cái ý này, bình thản biết mình đang ở đâu và bình thản biết con mình đang ở đâu, thì các bạn đều có thể làm. Và tôi nghĩ là phần lớn chúng ta đều biết mình đang ở đâu. Nhưng mà cái mà chúng ta không làm được á, là chúng ta không bình thản đón nhận nó. Ngược lại, chúng ta mau chóng muốn phá bỏ cái tình trạng hiện tại mà mình chưa hài lòng này để đạt đến một điều gì đó tốt đẹp hơn. Và điều này nó sẽ dẫn chúng ta bước vào một cuộc đua. Cuộc đua để mà mong trở thành cha mẹ Nhật nè, cha mẹ Do Thái nè, cha mẹ dạy con thành thần đồng nè. Và cuộc đua thì dù bạn có khoác lên nó một chiếc áo đẹp đẽ cỡ nào thì nó vẫn là một cuộc đua. Vì vậy thay vì tham gia vào một cuộc đua, bạn hãy bình thản phấn đấu. Và đó là ý thứ ba. Nói về việc phấn đấu thì nhiều người biết rằng là khi mình ép con học cái này, ép con học cái kia là không bình thản. Tuy nhiên ít người hiểu rằng khi mà mình không cho con học cái này, mình không cho con chơi cái khác vì mình muốn bảo vệ tuổi thơ của con. Nhưng mà mình luôn có ý kiến với cách làm của người khác, cách học của đứa trẻ khác thì đó cũng là không bình thản. Nhiều người đều biết rằng khi mà mình ép con đạt một thành tích nào đó để mà mình lấy điều đó ra mình khoe con thì đó là không bình thản. Nhưng ít người hiểu rằng mình không muốn khoe con, nhưng mà mình luôn có ý kiến với việc khoe con của người khác thì đó cũng là không bình thản. Những điều này nó chỉ cho thấy rằng bạn đang tham gia vào một cuộc đua làm cha mẹ tốt. Nếu bạn thực sự hài lòng với hiện tại của bạn thì bạn cứ bình thản hài lòng. Nếu bạn muốn phấn đấu để thay đổi cái hiện tại của bạn thì bạn có quyền làm thế. Nhưng mà bạn hãy làm thế với một tâm trạng bình thản vì điều đó nó có tốt cho chính bạn. Tôi muốn làm nhiều việc hơn, tôi muốn có nhiều tiền hơn, tôi muốn cho con học thêm cái này cái khác, học trường tốt hơn, tất cả đều ổn. Nếu tôi đến với những điều này với một tâm thế bình thản. Nói nôm na là cuộc đời tôi đang được 6 điểm và tôi nhích dần một chút về phía 7 điểm mà tôi mong muốn. Nếu tôi chưa làm được thì tôi buồn, tôi khóc, rồi tôi đứng dậy tôi đi tiếp. Nếu làm được thì tôi hớn hở khoe bày cái thành tựu của mình với người khác. Bình thản là như vậy. Bạn cũng đang được 6 điểm, nhưng bạn không nhích dần về phía 7 điểm giống như tôi. Bạn đi một hướng khác, bạn cứ bình thản mà đi. Đó là bình thản. Bạn đang nghe nội dung từ kênh 5 phút học làm cha mẹ, được chia sẻ bởi cô Kim Chi, một nhà thực hành tâm lý học tích cực tại Việt Nam. Thành thật mà nói, thì tôi cũng không hẳn là một cha mẹ bình thản đâu. Tôi chỉ là đang học cách làm cha mẹ bình thản. Tôi hài lòng với nguồn lực mà mình đang có. Tôi biết mình thiếu sót ở đâu và tôi bình thản phấn đấu theo năng lực của mình, từng bước một.